Do đó mà để cho quý Phật tử hiểu kỹ về cái ý nghĩa phương tiện này, thì đây dẫn cho quý Phật tử thấy vua Đường Tiên Tông, ông cũng có lần ông hỏi thiền sư Hoằng Biện sao gọi là phương tiện. Ông hỏi là sao gọi là phương tiện, thì ngài thiền sư Hoằng Biện đó, ngài mới đáp: phương tiện là gọi là ẩn thật mà che tướng, tất nhiên là cái cửa quyền biến khéo léo ẩn cái thật mà che cái tướng, để mà tiếp hàng căn cơ bậc trung bậc hạ chịu uống quyển chuyển bài ra để dẫn dụ họ, gọi đó là phương tiện. Nên là cái phương tiện đó là cái quyền biến khéo léo ẩn cái thật che cái tướng. Tất nhiên là đây là ẩn cái thật đó mà che cái tướng ra, mình nhân đó mình thấy được, phải thấy được cái thật, chứ còn cái đó chưa phải là cái thật, đó ẩn cái thật trong đó. Do đó mà đó là cái coi là cái quyển chuyển chịu uống mà lập bài ra để dẫn dụ những người hàng căn cơ bậc trung bậc hạ. Rồi ngài nói thêm, giả sử mà đối với hàng thượng căn á, bảo là cởi bỏ phương tiện, chỉ nói đạo vô thượng, đây cũng là lời nói phương tiện mà. Nghĩa là đối với cái hàng thượng căn bảo là bây giờ bỏ hết phương tiện, chỉ nói tới cái chỗ gọi là vô thượng thôi, nói chỗ chân thật thôi, thì ngài nói như vậy cũng là phương tiện à. Dù nói bỏ hết phương tiện thì cái lời nói đó cũng là phương tiện, phải không? Cái đó cũng chưa phải là cái thật nữa, nhưng mà mình làm sao phải thấy thấu được cái ý mà muốn chỉ đó. Chứ còn nghe như vậy rồi bám vào đó thì cũng là mắc kẹt thôi. Cho nên nhiều khi rồi mình học á, học nhiều khi học rồi nói tới cái những cái lý thật rồi khi thì nói là tôi nghĩa là cái nói cái gì là cũng không công hết, không phá chấp, nghĩa là nghĩa là coi như là bất lập dân tự mà, không? Thì chính cái lời nói bất lập dân tự đó thì sao, cũng là phương tiện, cũng là văn tự rồi. Rồi cho nên mấy chỗ đó là phải thấy cho thật kỹ. Cho nên ở đây ngài lại nói thêm nữa, đến như tổ sư bảo quên công bạc lời, tức là quên công phu bạc lời nói đó, thì cũng không ra ngoài dấu vết phương tiện. Dù cho nói là quên công bạc lời cũng không có ra ngoài cái phương tiện nữa, vì cái lời nói đó cũng là phương tiện rồi. Thì như vậy quý Phật tử thấy làm sao mà vượt khỏi phương tiện, về làm cách nào để mà vượt khỏi phương tiện? Nghĩa là nói bỏ buông hết phương tiện, cởi bỏ hết phương tiện, thì ngài nói đó cũng là cái lời nói phương tiện. Người nói là quên, nghĩa là coi như bạc lời, quên công bạc lời thì cũng là phương tiện đó. Thì vậy làm sao vượt ngoài phương tiện? Người mà vượt ngoài phương tiện là mình phải khéo dùng được phương tiện, khéo dùng được những cái phương tiện đó thì mình mới ứng dụng, cũng như Đức Phật, phải không? Đức Phật ngài nói ra những cái lời này, nói ra những cái lời nọ, thì ngài cũng biết là những lời như là những cái phương tiện, nhưng mà ngài khéo ngài dùng đó để mà ngài dẫn dắt mình, mà ngài không có mắc kẹt trong đó, thì đó là ngài vượt ngoài phương tiện, ngài mà dùng trở lại được cái phương tiện, phải không? Đó là cái khéo léo. Chứ còn không á, thì rồi mình nghe nói vậy là rồi cái mình buông hết, không có chấp gì hết, nghe là tôi giờ không có chấp gì hết, không có chấp phương tiện gì hết nữa, thấy không? Nghĩa là không tu cũng là phương tiện, không? Tôi không có chấp gì hết. Nhưng mà chính như vậy đó là nhiều khi nói không chấp gì đó thì nó thành ra một cái chấp khác, chấp vào cái không chấp, đó cũng là chấp vào cái lời nói phương tiện của Phật. Lời nói phương tiện của Phật là cái lời nói phá chấp, rồi mình cũng chấp vào cái lời nói phá chấp đó làm cái thật nữa thì cũng thành ra chấp nữa, không? Mà cái đó rất là vi tế. Cho nên hiểu như vậy thì quý Phật tử mới thấy mọi cái mà có lập bài ra đều là phương tiện hết, cho đến như là các vị thiền sư hay là các vị tổ là hoặc là đánh hoặc là hét thì cũng là phương tiện thôi, phải không? Đánh thì cũng dùng cái đó cái phương tiện, hét cũng là cái phương tiện để cho mình ngay đó mình tỉnh lại cái thật của mình, cũng như đây là Phật mà phóng ánh sáng ra thì đó cũng là phương tiện. À, do đó thì hiểu như vậy thì để cho quý Phật tử thấy có nói ra có lập bài đều là phương tiện. À, và như vậy thì ở đây Phật nghĩa là từ trong cái chánh định đó, ngài dạy, ngài có nói năng, cho nên đó là cái phương tiện, và mình phải thấy được cái ý ngoài lời, chứ không nên mắc kẹt trong những cái ngôn ngữ. Thì đây là khi mà Phật xuất định đó, thì Phật liền tán thán cái trí tuệ của Phật với tôn giả Xá Lợi Phất. Ngài bảo Xá Lợi Phất trí tuệ của Phật đó rất là sâu xa vô lượng, rồi cái môn trí tuệ đó khó hiểu, khó vào, mà cho đến tất cả những hàng thanh văn cùng với chư Phật đó cũng không có biết được nữa. Cái trí tuệ nó quá sâu xa như vậy, không có thể hiểu được, mà hàng thanh văn bất chi cũng không có biết được. Rồi Phật còn nói thêm, nghĩa là do Phật đã từng gần gũi trăm nghìn muôn ức vô số Đức Phật, rồi trọn tu vô lượng đạo pháp của các Đức Phật, dũng mãnh tinh tấn, danh tốt đồn khắp, rồi trọn nên những cái pháp mà sâu xa chưa từng có, theo thời nghi mà nói pháp ý thú khó hiểu. Như vậy thì Phật tán thán cái trí tuệ sâu xa đó, mà những cái trí tuệ đó cho đến hàng thanh văn bất chi đó cũng không biết được. Thì như vậy thì ai biết được? Nghĩa là mới xuất định rồi thì Phật liền tán thán cái trí tuệ đó. Mà cho nên hiểu chỗ này hoặc là thấm ở chỗ này rồi thì quý Phật tử mới thấy được cái ý mà Phật mà trước khi, nghĩa là mới khi thành đạo và Phật muốn nhập Niết Bàn là như vậy đó, thấy không? Vì trí tuệ nó quá sâu xa. Và ở đây Phật nói thêm, nghĩa là ngài từng gần gũi trăm nghìn muôn ức vô số Phật đó, trọn tu vô lượng đạo pháp để mới thành tựu được như vậy. Thì như vậy không phải là coi như là mình nghĩa là để cho nó tự nhiên mà nó hiện ra, không? Không phải là hiểu trên cái lý suông, chứ có khi thì mình nghe nói là những cái lý chân thật đó, đó là cái nó sẵn có nơi mình, không phải do tu hành mà được. Nhưng mà đây Phật muốn nhấn mạnh cái lý nó sẵn đó, nhưng mà không phải là để tự nhiên mà nó có, phải là công phu nó sâu xa, nó miên mật, nó khế hợp thì mới tự cảm nhận. Và ngài cũng nói rõ, nghĩa là ta từ thành Phật đến nay á, các món nhân duyên, các món thí dụ, rộng nói ngôn giáo, dùng vô số phương tiện để mà dìu dắt chúng sanh, làm cho xa lìa cái lòng chấp. Nghĩa là ngài dùng bao nhiêu những cái phương tiện, vô số những cái ngôn giáo để mà dìu dắt người xa cái lòng chấp thôi. Còn chấp á, thì đó là còn nghĩa là mắc kẹt cái này, mắc kẹt cái kia. Đây thì ngài nói rõ bao nhiêu những cái phương tiện đó, cốt là để cho người sạch chấp thôi, hết chấp thôi. Mà hết chấp thì liền thấu được cái chỗ chân thật đó. Thì Phật mới nói cái tri kiến đó đó, nó rộng lớn, nó sâu xa như vậy đó, thì nghĩa là coi như là không có ngần mé, cho nên không có thể mà suy nghĩ để mà biết được. Ngài dùng các cái món phân biệt, rồi khéo dùng những cái lời lẽ để mà dẫn dắt người. Giờ ngài nó tóm tắt lại đó, thì vô lượng vô biên pháp vị tần hữu Đức Phật đều trọn nên hết. Ngài trọn nên tất cả những cái pháp mà rất là khó, rất khó hiểu. Cho nên ngài nói bao nhiêu những cái pháp môn, hoặc nói xa, nói gần, nói thô, nói tế, rốt cuộc rồi á, là để cho mọi người sạch hết những cái lòng chấp trước. Sạch hết những lòng chấp trước đó thì mình sẽ tự ngộ, tự tỏ ngộ. Như vậy thì ở trong đây đang ngầm nói lên cái ý gì trong đó rồi. Ngài nói bao nhiêu những cái lời nói ra đó, bao nhiêu những cái phương tiện đó đều là để phá chấp người thôi. Thì như vậy thì mình sạch hết chấp á, thì liền thấu được cái ý Phật. Và như vậy thì những cái điều mà Phật nói ra đó là thật chưa, đó là rốt ráo chưa, thì biết rõ. Cho nên đó cũng là cái ngầm ý, coi như là bốn mươi mấy năm mà Phật nói pháp đó cũng là những cái phương tiện để mà đánh thức cho người sống trở lại cái lý thật mà vượt ngoài cái ngôn ngữ thôi. Chứ đó chưa phải là cái chỗ mà gọi là giúp ráo, đó là cũng là cái phương tiện. Do đó mà trong kinh Lăng Già Phật mới nói rõ, ta từ khi thành Phật cho đến lúc mà nhập niết bàn đó, ở trong cái khoảng giữa đó chưa từng nói một chữ, cũng không có đã nói sẽ nói. Ngài nói nghĩa là bao nhiêu năm đó, rồi rốt cuộc là Ngài nói ta chưa từng nói một chữ gì hết. Thì để thấy rõ những cái lời nói đó đều là những cái phương tiện để mà phá cách cho người, đánh thức cho người sống trở lại thôi. Chứ sự thật là không có cái gì mà để nói. Cốt là mọi người hết chấp rồi tự cảm nhận cái lẽ thật chính là mình bỏ quên này thôi, chứ không có cái khác. Đó là Ngài nêu rõ cái, đây là Ngài nghĩa là nói những cái pháp của Phật đó, Ngài đã đạt được những cái pháp sâu xa đó, những cái trí tuệ, những cái giải thoát tam muội đều là vào được cái chỗ không ngần mé. Đó là nói lên cái chỗ Phật đã đến, cái tri kiến của Như Lai nó rộng sâu, thấy không? Nghĩa là không có ngần mé, cái chỗ đó cái thức tình không có thể mà dò đến được. Nghĩa là không có thể suy cùng được.